Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi? Đức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc những người giúp đỡ tôi. Nhân đó, tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Ngươi có xô ta mạnh, đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực, là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ca ngợi Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ôi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Chúa. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
Nên nghèo để cho tôi được nên nghèo để cho tôi được giàu có trong ngày hè.
Tiếp theo đây là giờ chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Mời quý thính giả cùng với chúng tôi dâng lên Chúa những lời cầu xin từ trong tâm hồn mình, những nỗi lo âu, những điều chúng ta đang bận tâm, xin dâng lên Chúa trong giây phút này. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xưng tội với Chúa để xin Chúa tha thứ cho chúng ta những lỗi lầm và ban cho chúng ta một ngày Chủ nhật có đầy ơn lành của Chúa với lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Trong dòng nhạc tiếp theo đây, mời quý thính giả dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của quý vị. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con dâng lên Chúa lời suy tôn ca ngợi Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con được đến gần ngôi ơn thánh của Ngài và chúng con tìm được ân phúc của Chúa cũng như sự tha thứ từ nơi Ngài. Xin ban thêm ơn, thêm sức cho mỗi chúng con để chúng con tiếp tục sống tin cậy Chúa, hy vọng nơi Ngài và thương yêu những người chưa biết Chúa xung quanh chúng con. Xin ở với chúng con trong một ngày Chủ nhật cũng như trong những ngày còn lại của đời sống chúng con, cho chúng con hết lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua đời sống, qua cách cư xử của chúng con. Nếu trong chúng con có ai yếu đuối, tật bệnh hoặc sa ngã, đang cần đến bàn tay thương xót cứu giúp của Chúa, thì xin Chúa nhậm lời cầu xin của chúng con hôm nay và Chúa giải cứu cho. Những ai chưa biết đến Chúa hôm nay, xin Chúa thôi thúc tâm hồn để cho mỗi người được tìm về với Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Tiếp theo đây là giờ chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với thư của Phao-lô gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 3, chúng ta đọc từ câu 11 cho đến câu 13. Đây là bài thứ 11 trong loạt bài nghiên cứu Tê-sa-lô-ni-ca của Đài Nguồn Sống. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh đồ Ngài. Trong những câu này chúng ta thấy nhắc lại chủ đề quen thuộc là thông công tương giao trong Chúa, tức là tình thân đối với những người cùng niềm tin. Nhưng Phao-lô dường như muốn khuyến khích mọi người gia tăng thêm tình thân đối với nhau. Không những thế, tất cả những đức tính như yêu thương, kiên nhẫn, hiểu biết, thông cảm đều cần phải gia tăng mỗi ngày. Vì cuộc đời chúng ta cần phải trở thành giống như Chúa cứu thế, nên gia tăng đến mấy cũng vẫn chưa đầy đủ. Càng gần đến ngày Chúa trở lại, ta càng phải nỗ lực hơn. Nhưng ta không được quên rằng Chúa là đấng cho những đức tính đó thể hiện trong đời sống ta, chứ không do sức riêng của ta mà có được. Điển hình là chuyện Phao-lô muốn đến thăm Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng cũng phải do Chúa dẫn dắt. Chúa phải dẹp bỏ những chướng ngại và mở đường cho mới đi được. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Đây cũng là việc cần đến Chúa. Chúa cảm động, thúc đẩy, ban tình thương cho mỗi người để có thể thương yêu người khác. Đây là loại tình thương thiêng liêng, không phải là loại tình cảm tầm thường của loài người. Ngay cả việc trông chờ Chúa Giêsu trở lại cũng là do Chúa thúc đẩy và ban cho nhiệt tâm. Chúng ta bắt đầu phân tích câu 11. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Mới đọc câu này dường như không có gì đáng lưu tâm, vì chỉ là một ao ước thường tình. Tuy nhiên, dù chủ từ là Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Giêsu Chúa chúng ta, động từ dẫn hay là sai trong câu này lại dùng ở số ít, nghĩa là Chúa Giêsu được coi là đồng nhất với Đức Chúa Trời. Ngoài ra tại đây, Đức Chúa Trời được gọi là Cha, đấng khiến cho mọi việc xảy ra. Chúng ta phụ thuộc vào Cha trên trời về đủ mọi phương diện, vì Cha quan tâm đến mỗi sự việc lớn hay nhỏ trong đời sống ta. Thất bại hay thành công, ngay đến việc đi thăm một nơi cũng do Cha ấn định, cho phép hay mở đường. Nếu ta ý thức được sự có mặt của Cha và quan tâm của Ngài trong mọi hành vi cử chỉ của mình, ta sẽ thấy đời sống vô cùng thích thú. Chúng ta thường chạy đến với Cha mỗi khi gặp khó khăn hay bị dồn vào bước đường cùng. Nhưng tại đây ta thấy Phao-lô cầu xin Chúa mở đường để đến thăm một cộng đồng dân Chúa là chuyện rất bình thường. Chúa còn có thể can thiệp vào nhiều lĩnh vực khác của đời sống ta, từ môn học ta chọn ở trường, người bạn gái hay bạn trai ta giao thiệp, ta làm việc như thế nào, thái độ của ta đối với cha mẹ hay con cái, cách ta sử dụng thời giờ, vân vân. Nghĩa là tất cả những gì tạo nên cuộc sống của ta đều có Chúa tham dự, nếu ta bằng lòng mời Ngài làm việc đó. Chúng ta không bao giờ lọt ra ngoài tầm nhìn của Chúa. Chúng ta có thể nói, tìm gặp một người bạn thì khó, chứ tìm gặp Chúa thì rất dễ. Chúa lúc nào cũng ở đó. Vì thế, ai quên Chúa rất là thiệt thòi, và ai sống như không có Chúa là người quá dại dột. Tin Chúa và tin Chúa có mặt trong đời sống ta hoàn toàn khác nhau là như vậy. Cung cấp của Chúa về tâm linh. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Trong câu này chúng ta học được một điểm, đó là ngay tình thân của mọi người trong Chúa cũng là do Chúa cung ứng. Người ta bảo, đâu có tình thương, tại đó có Chúa. vì những người tin Chúa, kính sợ Chúa có thái độ với nhau khác hẳn. Chúng ta không cần phải phấn đấu trong việc thương yêu. Chúa đã cung cấp loại thái độ này giữa những người tin Chúa với nhau. Điều này có nghĩa là khi nào chúng ta không có thái độ đúng đối với nhau, khi nào có sự tị hiềm hay bất mãn, thì Chúa không thể chế ngự đời sống chúng ta được. Khi nào Chúa chế ngự, Ngài sẽ làm cho tình yêu của chúng ta tăng trưởng và chan hòa. Việc Chúa làm giống như nước dồn lại đằng sau một cái đập nước cho đến khi ngập và tràn ra các cánh đồng chung quanh đó. Ta nên nhớ rằng nếu ta không có tình thương đối với anh chị em trong Chúa, ta chắc chắn không thể nào thương yêu người ngoài Chúa và mong đưa họ về với Chúa được. Vì không thương yêu những người đã tin Chúa thì không thể nào có gánh nặng về người chưa tin Chúa. Tình yêu này khiến cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh đồ Ngài. Kinh Thánh bảo rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại khi tin lành truyền khắp trái đất. Tại đây chúng ta thấy dường như Chúa trở lại khi nào con dân Chúa hết lòng thương yêu nhau nữa. Vì lúc ấy hội thánh của Chúa được thánh hóa và xứng đáng tiếp đón Ngài. Trên thực tế, chúng ta sẽ không bao giờ có được năng quyền của Chúa nếu không có tình thương mà Chúa muốn thấy thể hiện. Thương yêu thật ra không phải là bản chất của chúng ta. Vì con người chúng ta ưa thắc mắc, khó chịu, ganh ghét và muốn hơn người khác. Thương yêu người ta không dễ đâu. Ai cũng có vấn đề như vậy. Nhưng khi tin Chúa, chính Chúa ban cho chúng ta tình thương đó để chúng ta có thể thân thiết với nhau và với người khác. Chúng ta cần để cho Chúa dạy chúng ta biết thương yêu như thế nào nữa. Sự cung ứng đời đời của Chúa. Câu tiếp theo, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh đồ Ngài. Chúa ban tình thương chan hòa để cho chúng ta được vững vàng. Được vững vàng trong nguyên văn Kinh Thánh là xây một nền tảng, hỗ trợ, củng cố, khuyến khích. Chúa hỗ trợ, củng cố đức tin của chúng ta và mối tương giao giữa chúng ta và Ngài. Chúa xây dựng cho chúng ta vững mạnh. Chúa lập những nền móng vững chắc để chúng ta có thể đón Chúa Giêsu khi Ngài trở lại. Chúa chuẩn bị chúng ta để chúng ta ra mắt con Ngài trong tư thế thánh sạch không chỗ trách được. Đây là loại đời sống có phẩm chất và giá trị cao. Chúa không bao giờ muốn con cái Ngài sống trong chỗ nhơ bẩn thấp hèn. Trong thư Philip chương 3 câu 6, Phaolô nói rằng trước khi được Chúa cứu, ông là một người tu theo dòng Pharisee và được kể là vô tội đối với luật Chúa. Nhưng khi tin Chúa, Phaolô chỉ nhờ ân sủng của Chúa mà được thánh hóa. Thánh có nghĩa là biệt riêng ra cho Chúa dùng. Người thánh là người được Chúa biệt riêng ra cho Ngài trong các mục đích và cho những người thuộc về Ngài. Chúng ta không tự mình trở nên thánh được, vì theo bản chất chúng ta làm những điều sai lạc. Nhưng Chúa đã khởi làm một công việc đời đời trong chúng ta. Khi chúng ta được Chúa cứu, Chúa không bỏ mặc chúng ta. Ngài đã sai Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta và chính Chúa đang sống trong tâm hồn chúng ta. Ngài có thể bảo vệ cho chúng ta khỏi phạm tội và được thánh hóa. Chúng ta có thói quen sống dưới đặc ân của mình. Chúng ta chưa thỏa hợp và đưa vào đời mình những điều, những việc mà Chúa không thích. Chúng ta cần đến nhận cung ứng đời đời của Chúa và để Ngài tự do hành động trong đời mình. Trong mỗi chương của thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đều kết thúc bằng việc Chúa Giêsu trở lại. Đây là một nhắc nhở cần thiết cho mỗi người tin Chúa xưa cũng như nay, vì đây là hy vọng của đời tin Chúa. Chúa Giêsu sẽ trở lại đập vương quốc Ngài trên vũ trụ này, và chúng ta sẽ được ra mắt Chúa Giêsu trong tư thế thánh sạch và không chỗ trách được, nhờ ân sủng Chúa ban cho chúng ta ngay bây giờ. Đây là điều mà con dân Chúa ghi nhớ để không tuyệt vọng khi yếu đuối, sa ngã. Chúng ta hãy đến với Chúa để xin sức mới và được thánh hóa mỗi ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, bài học trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 11 đến 13 rất quý hóa. Chúng ta nên đọc lại các câu thánh kinh này và tự nhắc mình về những điều mà Chúa đã dạy chúng ta. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.